Các đồng nghiệp ở sở cảnh sát đều nhận xét sĩ quan Huy Chian Clanparaset là một người rất có trách nhiệm trong công việc. Thay vì trực hết ca ở đồn, anh quyết định tuần tra khu phố khi có thông tin một tên cướp đang bỏ trốn. Hôm đó là ngày 3 tháng 9 năm 2012. 5 giờ 30 phút sáng, đường xoay 47 yên ắng, chiếc xe mô tô chạy không quá 50 km/h. Rồi bỗng nhiên bị húc mạnh bởi một chiếc Ferrari thể thao đen bóng. Mặc dù gây ra tai nạn, chủ nhân của chiếc Ferrari vẫn giữ nguyên tốc độ, kéo lê viên sĩ quan gần 200 mét nữa rồi mới bỏ chạy. Anh Huy Chian thiệt mạng. Khám nghiệm thi thể, người ta thấy cổ và nhiều phần xương khác trên cơ thể bị nghiền nát. Những vệt dầu từ chiếc Ferrari dẫn cảnh sát đến biệt thự của gia tộc Chuitia, cha đẻ của hãng nước tăng lực Red Bull. Đây là gia tộc giàu có nhất Thái Lan và chủ nhân của chiếc siêu xe là Vorayut Chuitia. Mọi chuyện dường như kết thúc khi cảnh sát Thái Lan nhanh chóng lấy được lời khai của Vorayut rằng anh ta đã gây tai nạn khi đang say rượu. Nhưng sau đó, người ta vẫn thấy Vorayut Chuitia ngồi máy bay riêng của Red Bull để tham dự các cuộc đua công thức 1, đi trượt tuyết ở Nhật Bản và đi du thuyền trên biển ở Venice. Năm 2020, tức 8 năm sau cuộc điều tra, Vorayut Chuitia được tuyên trắng án vì tất cả cáo buộc đều hết hiệu lực. Người phát ngôn của cảnh sát, Đại tá Krishna Patarajaran lên tiếng rằng điều này là hoàn toàn bình thường. Sự việc ngay lập tức gây nên một làn sóng phẫn nộ tại Thái Lan. Thậm chí Thủ tướng Thái Lan lúc bấy giờ cũng vào cuộc, yêu cầu mở một cuộc điều tra lại. Nhưng đến tận bây giờ, năm 2025, thiếu gia tập đoàn Red Bull vẫn chưa phải trả cái giá cho lỗi lầm mà anh ta đã gây ra từ 13 năm trước. Chuyện gì đã xảy ra? Quý vị đang nghe podcast Hộp Đen xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express và tôi là Minh Hòa. Theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes, tính đến thời điểm hiện tại, ông Chalom Chuitia là người giàu nhất đất Thái với khối tài sản lên đến 36 tỷ đô. Ông Chalom là con trai cả của Chaleo Chuitia, người sáng lập ra Krating Dayeng và là đồng sáng lập ra thương hiệu đồ uống tăng lực Red Bull. Người đàn ông giàu nhất Thái Lan cũng là bố của thiếu gia Vorayut Chuitia. Vorayut Chuitia, cậu ấm của tập đoàn Red Bull với tài sản thừa kế trị giá hơn 20,2 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ giàu có, gia tộc Chuitia còn có mối quan hệ thân thiết chặt chẽ với chính phủ Thái Lan. Khi sự việc nổ ra, đã tạo ra một làn sóng chú ý từ phía dư luận. Các nhân chứng kể với cảnh sát rằng một chiếc xe thể thao màu đen đã đâm vào xe mô tô rồi tăng tốc bỏ chạy vào khuôn viên căn biệt thự thuộc về gia tộc Chuitia. Trung tướng cảnh sát Cameron Witt đã thề rằng ông sẽ đưa thủ phạm ra trước công lý, nếu không, ông sẽ từ chức. Một lúc sau, Suez Home Ubon, 45 tuổi, người trông coi siêu xe của gia tộc Chuitia đã ra đầu thú, nói rằng bản thân anh ta là người đã lái chiếc Ferrari. Nhưng cảnh sát không tin lời khai của Suez. Ông ta không thể cung cấp thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra và báo cáo kiểm tra sức khỏe cho thấy ông Suez cũng không bị thương trong vụ tai nạn. Ngay lập tức, một điều tra viên bị cáo buộc cố tình đổ lỗi cho tài xế như một vật tế thần, dẫn đến việc bị đình chỉ nhiệm vụ. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, ông Vorayut đến đầu thú tại sở cảnh sát Thông Lô. Anh ta thừa nhận đã gây ra tai nạn, nhưng do xe của sĩ quan Huy Chian bất ngờ xuất hiện và cắt đầu xe, nên anh ta không thể tránh được. Lúc này, Vorayut phải đối mặt với 3 cáo buộc: lái xe gây chết người, lái xe gây thiệt hại tài sản và không dừng lại giúp đỡ nạn nhân. Các điều tra viên cũng đưa anh ta đến bệnh viện để xét nghiệm nồng độ cồn trong máu. Sau đó người này được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 bạt, khoảng 368 triệu Việt Nam đồng. Cuộc điều tra vẫn được tiếp tục sau đó. Theo Bangkok Post, cảnh sát đã mời Chathon Wichawalanlak, một giảng viên vật lý tại Đại học Chulalongkorn, đến giúp họ tính toán tốc độ của chiếc Ferrari trước vụ tai nạn. Ông Chathon và các điều tra viên đã xem xét đoạn phim từ camera giám sát được lắp đặt trước một trung tâm dịch vụ. Đoạn phim cho thấy khoảng cách giữa hai con đường soi 45, nơi ở của Vorayut, và soi 47, nơi xảy ra vụ tai nạn là 31m. Tuy nhiên, siêu xe của Vodayut chỉ mất 1 giây để vượt qua nó. Theo kết luận ban đầu, thiếu gia Red Bull đã phóng xe với tốc độ vượt quá 100 km/h. Lúc này, công tố viên muốn truy cứu thêm về tội chạy quá tốc độ. Không lâu sau đó, phía cảnh sát có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của Vodayut. Anh ta đã lái xe với nồng độ cồn trong máu là 0,063% so với mức cho phép là 0,05%. Tuy nhiên, cảnh sát không cáo buộc Vodayut về tội lái xe khi say rượu. Phó cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Thủ đô cũng cho biết, kết quả điều tra pháp y đã kết luận rằng viên cảnh sát Richian không thể đột nhiên cắt ngang trước chiếc Ferrari như lời Vodayut nói. Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đã đâm thẳng từ phía sau xe mô tô. Ngay lập tức, phía cảnh sát xin lệnh triệu tập Vodayut Juitia nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Thậm chí theo lời của Thiếu tướng Anuchai nói với giới truyền thông, Vodayut còn đe dọa sẽ lấy lại tiền bảo lãnh và yêu cầu phía cảnh sát phải có lệnh bắt giữ. Cũng trong thời gian này, gia đình của trung sĩ cảnh sát đã đồng ý nhận 3 triệu bạt, hơn 2,2 tỷ Việt Nam đồng tiền bồi thường từ gia tộc Juitia. Anh trai của nạn nhân, ông Ponanan, người được nhận phần tiền bồi thường nói rằng đây chính là những đồng tiền máu giúp nhà Red Bull tránh được một vụ kiện dân sự. Kể từ sau vụ việc trên, bên công tố liên tục hoãn thời gian thi hành bản án với lý do nghi phạm không khỏe và cuộc điều tra vẫn chưa hoàn tất. Ruecha Krajcik, công tố viên chính cho biết bản cáo trạng bị hoãn nhiều lần do bị cáo đã kháng cáo lên Tổng trưởng lý Chulasingh và Satasingh, yêu cầu thêm thời gian thẩm vấn 4 nhân chứng và 2 chuyên gia tái dựng hiện trường vụ tai nạn để đảm bảo công bằng. Tổng trưởng lý đồng ý, nhưng trong suốt thời gian đó, cảnh sát vẫn chưa nộp bất kỳ thông tin bổ sung nào liên quan đến đơn thỉnh cầu của nghi phạm cho công tố viên. Và thế là sau 1 năm, cáo buộc chạy quá tốc độ đã hết hiệu lực. Vodayut chưa bao giờ đến trình diện. Công tác điều tra liên tục trì hoãn, trong khi theo một báo cáo của Associated Press, Vodayut vẫn tiếp tục du lịch và hưởng thụ cuộc sống xa hoa cả trong lẫn ngoài nước kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu, đồng thời tránh né mọi cuộc gặp gỡ với cảnh sát và các công tố viên. Cảnh sát trưởng thành phố, Trung tướng Sanit, người đứng đầu Ủy ban điều tra cho biết, nếu cảnh sát làm đúng nhiệm vụ của mình, Vodayut sẽ không được phép rời khỏi đất nước. Đến thời điểm này, nghi phạm vẫn bị truy nã vì 2 cáo buộc khác, lái xe liều lĩnh gây tử vong và không dừng xe để giúp nạn nhân, có thời hiệu lần lượt là 15 năm và 5 năm. Lái xe liều lĩnh gây chết người có thể bị phạt tù lên tới 10 năm hoặc phạt tiền lên tới 20.000 bạt, gần 15 triệu Việt Nam đồng. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng Vodayut phải ẩn náu ở nước ngoài hoặc sống lặng lẽ trong nước, chỉ cải trang để ra ngoài, cậu ấm của tập đoàn Red Bull vẫn luôn tận hưởng cuộc sống giàu sang của mình. Anh ta bay vòng quanh thế giới trên máy bay phản lực Red Bull. Cổ vũ đội đua công thức 1 của họ từ ghế VIP của Red Bull. Và giữ một chiếc Porsche Carrera màu đen ở London với biển số tùy chỉnh theo ý thích. Các phóng viên AP đã tìm thấy hình ảnh Vodayut ở Lào cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng trị giá $1,000 một đêm, viếng thăm các ngôi đền và thư giãn bên hồ bơi. Hơn 120 bài đăng trên mạng xã hội cho thấy Vodayut đã đến thăm ít nhất 9 quốc gia kể từ khi vụ án xảy ra. Anh đã đi thuyền quanh cảng Monaco, trượt ván tuyết ở Nhật Bản và tổ chức sinh nhật tại nhà hàng Gordon Ramsay ở London. Vodayut có thể ngâm bồn ở Abu Dhabi, ăn tối ở Nice, Pháp, đạp xe đạp trị giá $10,000 ở Bangkok mà không gặp bất kỳ sự phản đối hay giám sát nào từ cảnh sát Thái Lan. Đến năm 2017, cáo buộc về việc không giúp đỡ nạn nhân, lái xe quá tốc độ và liều lĩnh gây thiệt hại cho tài sản của người khác cũng hết hạn. Cáo buộc cuối cùng chống lại Vodayut là gây tử vong do lái xe liều lĩnh, có mức án lên tới 10 năm tù và sẽ hết hạn vào năm 2027. Lúc này, lực lượng Interpol đã vào cuộc, tuyên bố truy nã đỏ đối với Vodayut Juitia vào năm 2017, nhưng chưa đến 1 năm sau đã bị gỡ bỏ. Đến năm 2020, CNN đưa tin một lá thư từ đồn cảnh sát Thông Lo gửi đến Vodayut. Theo lá thư, Tổng trưởng lý đã ra lệnh tuyên trắng án cho ông Vodayut Juitia về mọi cáo buộc và cảnh sát trưởng quốc gia không phản đối lệnh này. Vụ án kết thúc. Lá thư này cho thấy các công tố viên ở Sở Tố tụng Hình sự Nam Bangkok đã quyết định không truy tố cáo buộc còn lại là lái xe liều lĩnh gây tử vong đối với ông Vodayut, mặc dù thời hiệu truy tố cáo buộc này vẫn còn đến 7 năm. Như vậy, Vodayut lúc này hoàn toàn vô tội. Theo Bangkok Post, một luật sư tuyên bố đã tìm thấy tài liệu nêu chi tiết lý do công tố viên tuyên bố trắng án. Cụ thể, cảnh sát đã lấy được lời khai của hai nhân chứng của buổi tối ngày hôm đó. Họ nói rằng viên sĩ quan xấu số đã đột ngột chuyển làn đường, khiến chủ nhân chiếc Ferrari không kịp trở tay, từ đó gây ra tai nạn. Hai nhân chứng đều cho biết họ lái xe phía sau Vodayut và khẳng định người này chỉ lái xe dưới tốc độ giới hạn 60 km/h. Các công tố viên kết luận vụ tai nạn là bất khả kháng và hành vi lái xe liều lĩnh của nạn nhân đã góp phần gây ra vụ tai nạn. Mặc dù trước đó, cảnh sát pháp y đã kết luận rằng ông Vodayut lái xe với tốc độ 177 km/h, nhưng vì yêu cầu của Vodayut, một giảng viên kỹ thuật của trường đại học đã được mời đến để tính toán tốc độ của cả hai chiếc xe. Ông nói với các nhà điều tra rằng chiếc Ferrari có khả năng chạy với tốc độ 76,175 km/h, vừa đẹp để không vượt mức 80 km/h cho phép ở Thái Lan. Cuối cùng, công tố viên kết luận vụ tai nạn không phải do lái xe liều lĩnh. Quyết định bãi bỏ mọi cáo buộc đối với người con trai 35 tuổi của tập đoàn nước tăng lực Red Bull đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận, khi người dân phản đối tình trạng giới nhà giàu tại Thái Lan được hưởng đặc quyền miễn trừ pháp luật. Trên Twitter, Boss Juwitia là hashtag thịnh hành nhất ở Thái Lan. Về phía các cảnh sát, họ cũng e ngại vụ án. Trung tá cảnh sát Thanawut cho biết nếu cảnh sát tiếp tục tìm cách bắt giữ Vodayut, họ có thể phải đối mặt với việc truy tố theo mục 157 của Bộ Luật Hình sự, trong đó bao gồm hành vi vi phạm nhiệm vụ của công chức. Lý giải về vụ án, Đại tá cảnh sát Wirut Sirivasaribut, hiện là thành viên của Tiểu ban Tư pháp Hạ viện, cho rằng sự thật xảy ra và cáo buộc trong các vụ án có thể là hai chuyện khác nhau. Trước tiên là vấn đề nồng độ cồn trong máu. Cuộc điều tra chưa bao giờ xác định được rằng ông Vodayut đã say rượu khi vụ tai nạn xảy ra lúc 5 giờ sáng. Kết quả xét nghiệm cho thấy Vodayut có nồng độ cồn trong máu, nhưng anh ta khẳng định mình chỉ bắt đầu uống rượu vào buổi trưa vì áp lực. Do đó, các công tố viên không có bằng chứng cụ thể chống lại ông về cáo buộc này. Về tội chạy quá tốc độ, sau đó đã hết hiệu lực, cảnh sát khẳng định không có camera giám sát nào trên đoạn đường đó. Cảnh sát trưởng Wirut cho biết, trước thời đại camera, cảnh sát dùng dấu vết phanh để xác định tốc độ, nhưng cảnh sát chỉ khăng khăng rằng không có camera nên họ không có bằng chứng. Ông Wirut nói, các công tố viên yêu cầu cảnh sát tìm hiểu tốc độ mà anh ta lái xe bằng các phương pháp khác, và điều đó cho thấy anh ta có thể đã vượt quá giới hạn tốc độ 80 km/h. Tuy nhiên, không phải là 100%. Điều quan trọng là luật bắt chước tốc độ đã hết hạn và vụ án tốc độ của anh ta không được đưa ra tòa. Ngoài ra, cuộc điều tra còn phát hiện ra rằng chính nạn nhân đã cắt ngang đầu xe của Vodayut. Về tội lái xe liều lĩnh gây thiệt hại tài sản, ông cho biết thời hiệu điều tra cho hành vi này chỉ có 1 năm. Sau khi nghi phạm được tuyên trắng án, Interpol sẽ dỡ bỏ lệnh truy nã đỏ. Tòa án sẽ chính thức rút lệnh bắt giữ Vodayut. Cậu ấm Red Bull sẽ có thể trở về Thái Lan mà không gặp vấn đề gì. Theo Bangkok Post, dư luận vẫn vô cùng phẫn nộ trước quyết định này của Văn phòng Tổng trưởng lý Thái Lan, OAG. Đối diện với áp lực bủa vây, văn phòng này buộc phải lên tiếng sẽ điều tra lý do tại sao các công tố viên không truy tố và liệu quyết định của họ có phù hợp với tất cả các luật và quy định hay không. Sau đó, cựu Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã vào cuộc, ra lệnh thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vụ án. Lúc này, những vấn đề bắt đầu phát sinh. Không lâu sau khi vụ án được điều tra lại, một trong hai nhân chứng quan trọng đã qua đời vì tai nạn giao thông. Tiếp theo, ủy ban độc lập này đã thành lập một hội đồng để thẩm vấn các sĩ quan xử lý vụ án về lý do tại sao họ không truy tố Vodayut về tội sử dụng ma túy bất hợp pháp, mặc dù xét nghiệm máu cho thấy người này có sử dụng chất cấm. Theo một ủy ban của Hạ viện, cảnh sát đã tuyên bố rằng các chất hóa học bất hợp pháp bao gồm cocaine được tìm thấy trong người của Vodayut được sử dụng để điều trị răng. Lời biện hộ này không được công nhận. Tòa án hình sự Nam Bangkok đã phê chuẩn lệnh bắt giữ Vodayut đối với 3 cáo buộc là lái xe liều lĩnh gây tử vong, không giúp đỡ nạn nhân sau vụ tai nạn và lạm dụng cocaine. Nhưng khi luật ma túy mới có hiệu lực từ ngày 9 tháng 12 năm 2021, đạo luật về ma túy năm 1979 đã bị hủy bỏ. Theo luật mới, thời hiệu truy tố là 5 năm. Do đó, cáo buộc lạm dụng cocaine đối với Vodayut đã tự động hết hiệu lực. Tội danh duy nhất còn lại đối với ông Vodayut hiện là lái xe liều lĩnh gây tử vong, có mức án lên tới 10 năm tù và thời hiệu truy tố là 15 năm. Ngoài việc quá trình điều tra kéo dài hơn cả một thập kỷ, thì nhiều quan chức lớn của Thái Lan cũng vướng vào vòng lao lý về vụ án này. Theo tờ Bangkok Post, 8 quan chức liên quan đến vụ việc bao gồm cựu cảnh sát trưởng quốc gia Somyot Bunpanmyong và cựu phó tổng trưởng lý Net Naksuk đã bị cáo buộc liên quan đến việc điều chỉnh chứng cứ, có thể phạm tội trốn tránh trách nhiệm. Một cáo buộc quan trọng là việc thay đổi tốc độ của chiếc Ferrari do Vorayut Jowitia lái, dẫn đến việc bác bỏ phiên tòa xét xử anh ta về tội lái xe liều lĩnh gây tử vong. Vụ việc này liên quan đến ông Chainarong Sengthong Aram, một cựu công tố viên cấp cao thừa nhận rằng đã giúp người thừa kế của Red Bull. Nguyên nhân là vì thương cảm Vorayut, bạn của cháu gái ông. Ông Chainarong nói rằng mình có quyền làm vậy theo pháp luật, nhưng sau đó đã bị một cựu sĩ quan của Văn phòng Khoa học Pháp y Cảnh sát, người đã kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, thay đổi lời khai, biến ông trở thành một phần của nhóm người làm giả tài liệu, chế tạo bằng chứng và chỉnh sửa bản ghi âm, hạ tốc độ xe Ferrari của ông Vorayut từ 177 km/h xuống còn 79 km/h. Phó Tổng trưởng lý Net Naksuk, người đã bác bỏ cáo buộc lái xe liều lĩnh đối với Vorayut Jowitia, đã nộp đơn từ chức. Ông cũng phải đối diện với việc bị điều tra vì những hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng liên quan đến quyết định gây tranh cãi của ông khi hủy bỏ các cáo buộc. Tuy nhiên, cả 8 người đều không nhận tội. Đến thời điểm hiện tại, ông Vorayut vẫn đang tự do. Podcast Hộp Đen đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.